Câu hỏi tiếp theo: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi. Con gái con được bán cho đức ông ở chùa nhà đến nay đã được 13 năm, con chưa làm lễ chuộc về. Con đã quy tam bảo cho cháu, con xin hỏi thầy, con có cần làm lễ chuộc nữa không ạ? Cháu bán ở chùa cho đức ông mà chưa chuộc về, đã quy tam bảo có sao không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con xin tri ân công đức thầy. Câu hỏi cũng khá hay và rất thực tế, rất đời thường, rất gì, rất cuộc sống, bám sát thực tế với trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ thầy lấy một cái ví dụ nhé, thầy lấy ví dụ cho chúng ta dễ học, dễ hiểu và đỡ buồn ngủ. Bây giờ có một đứa trẻ lang thang, ăn xin ăn mày, cơ nhỡ sống ở đầu đường, ở xó chợ. Tự nhiên một hôm nó được một cái người giàu có mà lại có tâm tính đức hạnh rất là tốt, dừng xe và hỏi nó rằng: cháu là con nhà ai, tuổi còn trẻ thế này mà đã phải lang thang đi kiếm sống ở ngoài đường thế này. Thế đứa trẻ nó bảo là: dạ cháu thưa bác, hay là con thưa ông, hay là con thưa chú chẳng hạn, cháu thưa chú hay là con thưa bác chẳng hạn, vân vân. Con cũng không biết là bố mẹ con là ai, từ khi con sinh ra được các cô các bác ở ngoài gầm cầu và nhặt con ở ngoài ngoài phố xong rồi đem con về nuôi, từ đó cho đến nay con chẳng biết bố mẹ con là ai. Và cái vị giàu có kia và là có tâm đức kia thấy thương bảo là: vậy thì thế thì con có muốn làm con nuôi của bác không? Đứa trẻ vui sướng quá: dạ bác thương con ạ, nếu bác nhận con thì con gì, con mừng lắm ạ. Thế là cái người giàu kia liền cho đứa trẻ lên xe của mình, đem về tắm rửa, rồi mặc quần áo mới, cắt tóc tai gọn gàng, rồi cho dạy cho ăn học đàng hoàng. 13 năm sau, 12, 13 năm sau, học hành đến nơi đến chốn rồi, bắt đầu ra trường rồi. Thì lúc đó là cái người bố nuôi kia họp đầy đủ con cái họ hàng lại và nói rằng: ngày tháng năm đó tôi nhận đứa trẻ này là con nuôi, trải qua một thời gian nuôi nấng dạy dỗ cho ăn cho học, nay cũng đã trưởng thành, học hành cũng đã gì, đã xong xuôi, đỗ được vào đại học rồi. Thế hôm nay tôi công bố với tất cả họ hàng là gì, tôi không phải là nhận đứa trẻ này chỉ ở cái địa vị con nuôi nữa, mà tôi muốn đào tạo, muốn nhận nó để coi nó như là con gì, con đẻ của tôi, để đào tạo, để giáo dục, để cho nó thành một người có lợi ích cho gia đình, cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội sau này. Cả nhà có đồng ý không? Cả nhà đều vỗ tay. Rồi đứa trẻ nghĩ là gì? Suốt 12, 13 năm qua, bố nuôi của mình, mẹ nuôi của mình, người thân ở trong gia đình mình, tuy mình là con nuôi nhưng ai cũng thương mình như con đẻ. Nay mười mấy năm trời nuôi nấng dạy dỗ, bố mẹ nuôi của mình lại gì? Lại nâng lên một bậc nữa, là muốn nhận mình thành là gì? Không chỉ là con nuôi mà trở thành con gì? Con đẻ. Vậy chúng ta nghĩ xem, có sai không? Có lỗi không? Hả? Không lỗi đúng không? Vậy thì cái câu trả lời này đã rõ chưa? Rõ chưa? Vậy thì cái chuyện chúng ta bán khoán cho đức ông, ví như là một đứa trẻ lang thang ăn xin ăn mày kém phúc mà được gì? Đức ông ví cho nhà là người, người bố, người bố nhân từ, phúc hậu kia. Rồi đến bây giờ lại được nâng lên một cấp nữa, được nhận ngang hàng với con đẻ. Từ chúng ta thì bán khoán cho đức ông thì thầy ví dụ đơn giản cho người dễ hiểu như con nuôi. Còn bây giờ quy tam bảo thì giống như là nâng lên một cấp nữa là con gì? Con đẻ. Mà quy tam bảo lúc đó mới chính thức được gọi là đệ tử gì? Đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của Đức Phật, đệ là gì? Tử là gì? Đệ là thứ, là dưới. còn tử có nghĩa là con, đệ tử có nghĩa là người con của Đức Phật. Vậy quy Tam Bảo là nâng từ cái chỗ là con nuôi của Đức Ông. Đức Ông ở đây là đệ tử của Đức Phật. Thế bây giờ lại được lên thì nâng lên một bậc nữa là gì? Là con của Phật. Thầy phải lấy một cái ví dụ đúng ra nó phải lúc nãy thì ông bố nuôi kia nhóm họp gia đình lại và ông nội, tức là gì? Bố của ông bố nuôi tuyên bố với tất cả đại chúng là gia tài của cải của tôi có rất là nhiều. Nay tôi nâng cái thằng cháu nuôi này lên thằng gì? Thằng bằng gì? Bằng đứa con ruột của tôi. Có phải là quý hơn không? Đấy, nếu mà lấy ví dụ nó đúng thì câu chuyện nó phải như thế. Đấy. Thôi, cho nên Phật tử yên tâm. Không phải lo cái chuyện lễ tạ, lễ tiếc gì cả. Thầy ở đây này, vì thương các Phật tử, không muốn các Phật tử phải lo lắng 12 năm trời lại phải làm cái lễ đến chùa để lễ chùa khoán rồi lại ban khoán trở lại. Cho nên tất cả các Phật tử đem con, đem cháu đến chùa Khai Nguyên và các tất cả hệ thống chùa trong tỉnh Tông Hộ của Việt Nam của Thầy á, đều viết cái tờ khoán là gì? Bách Tuế. Bách Tuế tức là gì? Trăm năm. Tức là cho ăn mày Đức Ông, ăn mày Phật cả gì? Cả cuộc đời luôn. Đỡ phải gì? Lo lắng, đỡ phải vất vả. Nhưng xin thưa các vị, đấy cũng xuất phát từ gì? Cái tình thương bao la rộng lớn của Chư Tăng. Không muốn để cho chúng ta phải gì? Gian khổ, phải vất vả, phải lo lắng sau 12 năm nữa làm gì? Cho nên làm cho một câu là gì? Ăn mày Phật, ăn mày Đức Ông là gì? Trăm năm. Cho nên yên tâm. Các vị bao giờ đến trăm tuổi muốn đi lễ tạ thì lúc đấy chống gậy đi mà lễ tạ nhé. À thì là Phật. Rồi câu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con bày thầy hoan hỷ bố thí cho con xin được hỏi. Khi đi pháp hội, trước khi đi thì con có thỉnh mời cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã quá vãng, các thai nhi cùng hoan gia trái chủ đi cùng để tu tập. Nay có người bảo con là không được mời như thế, mà chỉ được bảo là ở chùa có khóa tu thì các cụ về tu tập. Nếu bảo đi cùng mình thì khi đi đường qua cầu mà mình không có tiền qua cầu thì vong nhà mình sẽ bị chìm. Chắc cái người này, người nào nói với Phật tử đây, nghe phim Tiếu Lâm kiếm hiệp, xem phim kiếm hiệp nhiều quá và đọc truyện Tiếu Lâm nhiều quá đấy mà nói cứ như thật ấy. Cứ nói cứ như là thánh phán ấy. Các vong đi mây về gió thì tự đi không được bảo đi cùng. Nói câu trước câu sau nó đã đá nhau rồi. Đi mây về gió thì còn sợ gì không qua phà, qua gì, qua cầu được đúng không? Vừa nói với Phật tử mà đi mà gọi các cụ đi như thế, qua cầu qua phà thì các cụ không được đi thì các cụ chết chìm. Thế thì câu sau thì bảo là các cụ vong đi mây về gió cho nên là không cần phải gọi các cụ đi, vì các cụ chỉ cần nói là có chùa có khóa tu thôi. Đúng là câu trước câu sau nó đã mâu thuẫn nhau rồi. Đã đi mây về gió còn sợ gì là qua cầu qua phà, không có tiền qua cầu qua phà lại chết chìm ở dưới sông. Vô lý đùng đùng. Cho nên các cụ mới nói đúng, thầy nhắc lại câu nữa là hay thì hay, cho nốt không hay dựa cột mà nghe lại như thế. Chưa vào tai đã ra mồm, đã muốn đi làm thầy thiên hạ, làm bố thiên hạ là cái chỗ này đây. Có đúng không? Đấy, khổ lắm. Tôi đi chùa suốt ngày nghe thầy giảng cũng rất nhiều rồi mà vẫn còn đi nghi ngờ cái câu hỏi như thế này. Thì thầy cũng không hiểu là các Phật tử học ra sao. Có người lên chưa gì đã khoe bạch thầy, con nghe thầy giảng từ rất lâu rồi. Nhưng bạch thầy, con không hiểu vì sao. Con tu tập mà nói gì, nó cứ hay buồn ngủ. Một câu hỏi nó cũng rất là gì, rất là ấu trí, rất là trẻ con. Nghe thầy giảng suốt ngày mà lại còn không hiểu vì sao mà con tu cái buồn ngủ. Trong các bài giảng thầy nói về cái phương pháp gì, cái nghiệp chướng vì sao buồn ngủ, và cái phương pháp gì trị buồn ngủ rất là nhiều rồi. Bảo nghe thầy giảng rất là nhiều mà còn đi hỏi cái câu rất là phổ thông, rất là đơn giản như thế. Có nghĩa là chả hiểu cái gì cả, nghe thì cứ nghe, nghe cho nó vui tai vui miệng, sướng tai và sướng miệng thôi, để nói thôi. Thì cũng chưa phải là người học Phật nghe Pháp thực sự vậy. Rồi tiếp nói, con xin Thầy bố thí khai thị cho con xin tri ân công đức của Thầy. À đấy, Thầy đã nói rồi đấy, khai thị rồi đấy, đúng không? Đó, không có cái chuyện là mình đi chùa mà mình đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình có lời với các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại vân vân, để mời các cụ bây giờ có pháp hội trung phong hay pháp hội quan âm hay có pháp hội địa tạng làm lễ cầu an cầu siêu, thỉnh mời các cụ nào có duyên với Phật pháp, có duyên với Tam Bảo, muốn đi tham dự khóa tu thì cùng chúng con để lên để chúng con biết sớ để thỉnh Phật, thỉnh Tổ, thỉnh Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần, rồi thỉnh Sư Phụ, rồi cùng chư Tôn Đức Tăng Ni để thỉnh các cụ vào để cộng tu với Sư Phụ và với chúng Tăng, với đại chúng vân vân vậy. Nhẹ nhàng thế thôi là đi. Thầy kể lại cho các vị nghe cái câu chuyện là năm 2012 ở trên chùa Tản Viên. Hình như cũng nói một hai lần rồi, nhưng chắc lâu lâu mọi người cũng quên, hoặc là nhiều người mới cũng chưa được nghe. Các bài giảng thì nhiều người có thể không phải là ai cũng đủ duyên để nghe thấy cái bài giảng đó. Thầy kể lại chúng ta một chút. Năm 2012, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Điểm đầu tiên ở tại chùa Tản Viên do Pháp sư Ngộ Thông, đệ tử của Pháp sư Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng tỉnh Không á, Thầy về tổ chức trên chùa Tản Viên năm 2012. Pháp hội đó thì khi lễ xong hết 3 ngày thì có một cái chuyện rất kỳ lạ xảy ra. Có một cái cháu nó khoảng độ tầm 20 đến 25 tuổi, cháu nữ. Cứ thế là chân tay nó co quắp thế này, mà co quắp đến cái mức mà người sống chúng ta không thể nào mà bắt chước được. Nó vặn ngang như là vặn vỏ đỗ các quý vị. Mà vặn thì nói với các quý vị là người sống chúng ta không thể nào mà làm được cái kiểu như thế. Nó co quắp mà mình nhìn mà cũng hãi cơ. Miệng thì méo sạch lên, mắt thì trợn ngược lên, và cứ nói nhảm thôi. Tự lúc thì tự đánh vào miệng mình và lên mặt mình, lúc thì tự đánh vào tay mình. Thế là xong rồi, xong mọi người về gần hết rồi. Lúc đó tôi với Pháp sư Ngộ Thông với một số các đệ tử của Ngài xuống cái nhà khách ở dưới Tam Bảo á. Lúc đấy mọi người về gần hết rồi mà, thì xuống đấy, đưa vào đấy để cho Thầy xem. Cái ngày đó mình thôi có Thầy cứ để Thầy lo. Thầy nói chuyện phải đến cả tiếng đồng hồ, đến 11 giờ đêm mà vẫn chưa ra cho. Nói chuyện xong rồi, nói hoài xong rồi mới khai là gì? Cái vong nó mới khai là tại cái cô này này. Thế là chỉ vào thì chính người đó nói là tại cái cô này này. Cháu là gì? Cái hộp sữa cháu nhìn thấy, cháu vừa cầm lên, cháu chưa ăn, chưa kịp ăn mà cô ấy gì? Cô ấy rằng của cháu, cô ấy lấy của cháu. Cho nên cháu thì cháu dạy cho cô bài học. Các vị biết thế nào không? Cái lúc đăng cúng thí thực thì hỏi ra mình biết là đăng cúng thí thực chưa xong, tức là vừa bắt đầu vào biến thực, biến thủy chân ngôn đó, biến thực đó. Thì Phật tử nghĩ rằng cái chùa Tản Viên ngày xưa lúc đó nó khoảng độ tầm 1,5-2,000 người tham dự. Căng cái bạt lên chỗ nhà Pháp hội, đâu có nhà Pháp hội đâu, căng cái bạt lên thôi. Thế là cái đường xuống thì nó còn chật mà lại tối rồi, khoảng 7:30-8 giờ, gần 8 giờ tối rồi. Cho nên Phật tử mới nghĩ là rồi thôi, tí nữa mọi người xong mọi người đi xuống, nó tắc đường. Thế là cho hai mẹ con với lại mấy người ở ngoài xóm Canh Kina thì phải, hình như xóm Canh Kina, đúng rồi, đi về trước, đi xuống trước. Đang biến thực là nghĩ là khóa lễ xong rồi, còn biến thực tí nữa rồi xong. Xong để ra đấy thì đi xuống cái đoạn dốc đấy thì mình giải cái đồ cúng chúng sinh, cúng pháp hội ấy, thì lại giải từ cái đó xuống tận dưới địa, dưới đại tượng ấy. Ngày đó cái đường điện chuẩn đề là chưa có, đi theo cái đường bên đại tượng. Đấy, giải từ chỗ đấy ra tít xuống đại tượng, qua đại tượng xuống cả dưới sân đại tượng, cái đại tượng Đại Thông Chí Thắng ấy. Thế là vừa ra được một tí thì thấy mấy Phật tử là mỗi người lấy mấy gói bim bim. Thế là cô bé đấy thì nghĩ là ở nhà có đứa em nhỏ, có đứa em nhỏ cho nên là cũng lấy cái dây sữa. Lấy cái dây sữa nó có mấy hộp đấy, cái Fami nó có không biết mấy, 3 hay 5 hộp gì đó, một cái dây sữa đó, với lại mấy quay bim bim. Đấy, cũng lấy ít thôi, không lấy nhiều, lấy dây sữa và quay bim bim hay quay bim gì đó thôi. Thế bắt đầu vừa lấy vừa bước đi 2-3 bước một cái thấy khựng lạ. Mấy người kia đi được vài bước, đang nói chuyện không thấy đâu, thế là khựng nhìn lại thấy cô cứ đứng ôm cái bịch sữa như thế, ôm cái hộp sữa. Thế bảo thế nào cũng không đi, dắt thế nào không đi, thế là cứ thế là tịt từ đó là không nói được. Bắt đầu là đường một tí là chân tay nó cứ thế là múa may là nó co quắp lại. Rồi là tự đánh vào mình cứ như thế. Xong để chờ cho mọi người lễ xong hết thì bắt đầu đưa vào không ổn, thế là lừa mãi ở trên nhà, trên pháp hội vẫn không ổn. Thế là mọi người về hết thôi, đi xuống đấy, xuống cái nhà khách, về trên nó ngày xưa chưa có nhà như bây giờ. Đưa đấy nói đấy, cái thứ nhất là gì? Nhặt đồ cúng khi mà chưa cúng gì? Chưa cúng xong. Đấy. Chuyện là tâm linh có thật 100% xảy ra tại chùa Tản Viên của chúng ta năm 2012. Rồi bắt đầu thì lừa xong rồi thì pháp sư lễ xong khấn xong rồi thôi sám hối thuyết pháp cho nghe, rồi quy y cho cái vong thai nhi đó thì thôi họ tha ra cho họ tha rồi. Tha rồi thì một cái thì vừa tha xong một cái thì lại thấy cô lại giật đùng đùng lên, lại bắt đầu lại gì? Lại nói nhảm, tự mắng mình. Chỉ vào mẹ mình rồi mắng nữa, và đặc biệt chỉ vào mẹ mắng cái con cái đứa con gì, đứa con dâu lăng loàn, đứa con dâu gọi là gì đấy, nó thế này, nó nói nhiều lắm, nhưng chung quy lại là gì, các cụ mắng ở một cái câu để chốt hạ lại là gì, các cụ mắng là đấy, nó làm mà sớ. Rồi các thầy pháp sư nói nhiều cũng giảng và nói chuyện nhiều với họ thì họ nói là đấy, nó làm sớ cho cả gia đình mà một mình nhà con này, thầy này nó không thèm làm. Con là ông cố 4 đời nhà nó mà nó không thèm làm cho con. Đấy, mà nó bảo ông cụ 6 đời, 7 đời, 5 đời nó làm. Mà con mới có 4 đời mà nó không thèm làm cho con. Cho nên dạy cho nó bài học. Cho nên hôm nay con không được vào nhà pháp hội. Con cứ phải ở ngoài, đi ra đi vào ngoài, con không được vào nhà pháp hội. Vì nó có làm sớ cho con đâu, con được vào. Cho nên con dạy cho cái con cháu nhà con một bài học. Các thầy thì... cứ để cho con dạy cho nó bài học. Thế là thôi, nó cứ sang nó túm lấy mẹ nó, đánh mẹ nó. cái cô gái này cứ sang là túm lấy mẹ nó, đánh tát cho mấy cái. Mà mẹ lúc đấy chắc sợ sao, cứ ngồi yên. Đấy, ngồi yên tát mấy cái xong rồi pháp sư khuyên đấy là được một tí, thế là thôi dạy là thôi lần sau thì nếu còn có pháp hội ở đâu thì sẽ làm sớ làm bài vị để hồi hướng riêng cho cụ, cho cụ yên tâm. Lần sau bất cứ có pháp hội nào ở đâu thì sẽ có làm sớ để mời làm bài vị, để mời cụ đến tham dự, các cụ cứ yên tâm hoan hỉ cho. Thế là mới hết. Đấy, đây là một câu chuyện nó có thật xảy ra, chuyện chùa Tản Viên pháp hội Trung Phong đầu tiên năm 2012 tại chùa Tản Viên chúng ta, mà thầy là người mắt thấy tai nghe, là người được chứng kiến tất cả những cái sự kiện đấy. Thế nên nói với các quý vị, cái việc tâm linh tuy mắt không thấy, tai không nghe, nhưng họ vẫn thường hằng và vẫn hiện hữu luôn luôn bên cạnh chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta làm cái gì đó cũng phải chính tâm, phải xuất phát từ cái tâm thành kính tha thiết của chúng ta để tu tập, đem công đức hồi hướng cho các cụ thì mọi việc nó sẽ gì? Sẽ hành thông, sẽ tốt đẹp vậy. Cho nên cái theo thầy thì trước khi đi chúng ta cũng thắp hương khấn nguyện các cụ, mời các cụ có duyên, cụ nào có duyên thì cụ nào đi, các cụ nào không duyên thì thôi, cụ cứ ở nhà cụ đi chơi, cụ đi uống rượu, cụ đi chơi cờ thì cũng giống như ở xã hội chúng ta thôi, có gì đâu. Cõi trần sao thì âm vậy, cõi âm thì cũng có người tín Phật, có người không tín Phật. Có người họ thà chịu khổ ở trong địa ngục chứ họ nhất định không gì, không tin Phật các quý vị ạ. Cho nên chúng ta đối với hạng người đó thì ở trong nhà Phật chúng ta có một cái câu là gì, gọi là nhất xiển đề. Tức là họ mất hết tính gì? Tính Phật rồi. Họ chỉ nghĩ đến cái ác thôi, không tin có điều thiện thì sẽ được phúc báo. Cho nên hạng người đấy trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề. Độ họ rất là khó, Phật còn chưa độ được, huống chi là chúng ta. cho nên chúng ta cũng tùy duyên thôi. Mời chung chung cụ nào có duyên thì đi lên chùa tu với con cháu, mà cụ nào không có duyên cụ cứ đi chơi cờ, đi uống rượu hay đi đi làm cái gì, đấy là việc của các cụ. Thế thôi, cũng như còn người còn sống chúng ta thôi. Chúng ta rủ bạn bè, rủ người thân đi, mà người có duyên với Phật chả cần rủ, có khi họ đi trước chúng ta, thậm chí họ là người chủ động rủ chúng ta đi. Đấy người có duyên. Còn người không có duyên có rủ đấy thì thậm chí là bạn thân đó, cho họ tiền họ không đi, đóng tiền xe cho họ cũng không đi, đem xe đến tận nơi, đến tận cửa và thôi đi cùng đó, họ cũng không đi. Họ lấy đủ cớ để gì? Để từ chối chúng ta. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng không phải lo lắng hay là nặng nề về vấn đề đó. Thôi cố tả thành tâm. Còn đừng có nghĩ rằng mời các cụ đi rồi qua đò qua phà các cụ chết chìm ở đó. Vì sao các cụ đi mây về gió mà làm gì mà phải lo cái chuyện đó? Đây chính cái người này nói là nói ý sau là nói như thế rồi, ý trước về và ý sau hoàn toàn trái nhau. Cho nên những cái lời nói như vậy các Phật tử chúng ta không đáng phải bận tâm đâu. Một câu hỏi nữa, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con hỏi, chồng con mới mất được 6 tuần, nguyên nhân trực tiếp là do đuối nước, để lại cho hai đứa con thơ. Gần đây chồng con có về nhập vào mẹ đẻ, chỉ khóc mà không nói gì. Hiện nay tâm con rất rối bời, không biết phải làm như thế nào. Con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để chồng con được siêu thoát ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Pháp hội như thế này, làm cái bài vị, làm mâm cơm cúng nếu có điều kiện. Nếu không có làm, không có điều kiện làm mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng vong thì thôi, chút thanh bông hoa quả cũng được. Và làm cái bài vị riêng cho gia tiên bên nội một cái, gia tiên bên ngoại một cái, và làm riêng cho cái vong linh chồng của Phật tử vừa mới mất này một cái, để cầu siêu còn ngày nay ngày mai nữa. Và đặc biệt là pháp hội Vu Lan dịp tháng 7 tới đây, nhất tâm mà làm thì cầu Phật gia trì cho, mong rằng vong linh của chồng của Phật tử này sớm được siêu thoát về cõi lành. A Di Đà Phật. Ngoài ra cũng sau 3 ngày pháp hội Địa Tạng này, Phật tử này cũng nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà phát nguyện đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Và cứ vào tuần thất thất chay tuần đó, 35, 49 đó vân vân, thì nên thành tâm phóng sinh một chút nữa để hồi hướng. Mà nếu nhất tâm nữa thì cũng ràng lấy khoảng vài chục hoặc vài trăm cuốn kinh Địa Tạng để gì, để kết duyên, để hồi hướng cho gì, cho vong linh của chồng thì càng tốt. Ấn tống kinh sách là một việc làm vô cùng ý nghĩa, công đức vô cùng lớn lao các quý vị. Năm 2016 có một trường hợp bị có mẹ mới mất, con vào ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng. Ngày đó kinh nó còn hiếm hơn bây giờ, vì ngày đó chùa chúng ta chưa có xưởng in, cho nên toàn chuyển về in ra Hà Nội, in về không kịp cho các Phật tử thỉnh. Phật tử phát nguyện in 1.000 cuốn kinh Địa Tạng và đặc biệt là hồi hướng cầu siêu cho mẹ. Ngay sau khi vừa làm cái việc đó xong, về ngủ mơ thấy mẹ về đứng trên đầu giường ăn mặc rất là trang nghiêm đẹp đẽ, vui cười và cảm ơn con dâu, cảm ơn con gái, cảm ơn tất cả các con đã vì mẹ mà ấn tống kinh Địa Tạng, cho nên là gì? Mẹ thoát khổ ở dưới quay âm. Và ngay sau khi báo mộng cho các con xong, mẹ sẽ sinh về quái lành, hưởng phúc báo chẳng thể nghĩ bàn được. Sau khi nói xong như thế liền là tỉnh. Mà không chỉ một đứa con mơ thấy giấc mơ ấy, nó lạ lùng thay mà tất cả hai cô con gái và một cô con dâu, tức là 3 đứa con đều mơ thấy một giấc mơ như nhau cùng trong một đêm. Nó vi diệu như thế. Sau đó cả nhà đến lễ Phật và bạch thầy, mơ như thế là lành hay là dữ? Thầy bảo lành, thực sự rất là lành. 3 đứa con gái và con dâu mơ thấy một giấc mơ như nhau y như vậy cùng trong một đêm, sau khi ấn tống 1.000 cuốn kinh Địa Tạng để phát cho gieo duyên với các Phật tử, kết duyên với các Phật tử, với nhân dân. Thì công đức của bà cụ sớm được siêu thoát về cõi lành đó. Cho nên công đức ấn tống ở kinh sách rất là lớn. Chúng ta muốn cầu siêu cho người thân, muốn hồi hướng đặc biệt cho gì, để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt ở trong gia đình chúng ta, trong quyến thuộc chúng ta, thì cái việc ấn tống kinh sách, và các cụ ngày xưa có câu nói là làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Nay thêm một cái công đức gọi là gì, ấn tống kinh sách. Công đức cũng gì, cũng chẳng kém gì làm chùa tô tượng và đúc chuông vậy, khiến cho pháp bảo lưu thông, Phật pháp và trường tồn hay không đều nhờ vào pháp bảo, đều nhờ vào tăng hoằng, đều nhờ vào các Phật tử chúng ta gì hộ trì chính pháp. Cho nên Phật pháp có hưng vượng hay không đều nhờ vào sự gia trì của tam bảo, và đặc biệt là sự hoằng pháp và sự gia hộ của các Phật tử chúng ta vậy. Vì vậy mà cái công đức ấn tống kinh sách, công đức viên mãn vô cùng, lớn lao vô cùng. Đặc biệt là những gia đình chúng ta đang có cái chuyện gấp gáp như là cầu siêu hoặc cầu an, cầu đảo bệnh, phát tâm phóng sinh và ấn tống kinh sách và cúng dường tôn tượng chư Phật Bồ Tát. Đây là cái việc làm gì cực kỳ thiết thực và đem lại cái hiệu quả gì rất là mau chóng. Giống như cái cây gì mà nói thì nó héo khô do thiếu nước, thì bây giờ cái việc gì đem tưới nước vào là cái cây nó hồi nhanh nhất. Nếu chúng ta lấy quạt ra, chúng ta quạt cho nó có hồi nhanh không? Chúng ta bảo do nó nhiều lá quá, chúng ta tuốt bớt lá đi, nó có hồi nhanh không? Cũng không. Mà đem gì? Đem bón phân nó có hồi nhanh không? Đem bón phân thậm chí không hồi nhanh mà nó chết ngoéo nó đi. Mà cái việc cho nó hồi nhanh nhất đó chính là gì? Đem nước mát, nước sạch để tưới cho nó sẽ hồi rất là nhanh. Đó. Thì cái việc mà gì? Gọi là cầu nguyện những cái việc nóng như là cầu đảo bệnh hoặc là cầu siêu để cho gì, cho dòng họ, chi họ được an khi không may trong chi họ có theo cộng nghiệp có gì mấy mạng người, thậm chí nhiều mạng người mất trùng tang trùng phục vân vân, thì việc ấn tống kinh sách và phóng sinh cúng dường tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đây là cái việc làm gì đem lại cái lợi ích nhanh nhất. Khẳng định với các quý vị đấy là để đem lại lợi ích nhanh nhất, không có gì nhanh hơn cả. Trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con hỏi. Con mới quy y được 4 năm, nhưng không hiểu sao mỗi lần con ngồi tụng kinh niệm Phật là con lại bị co thắt ngang bụng như buộc chặt lại. Và đầu con như có người đè nặng xuống. Con kính bạch thầy chỉ dạy cho con biết con nên làm như thế nào để hóa giải nghiệp chướng này ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Sát sinh. Đây chính là tội sát sinh do tiền kiếp truyền lại, báo ứng vậy. Cho nên Phật tử này tạm dừng tất cả cái việc tụng kinh hay trì chú lại cho thầy khoảng độ tầm 100 ngày. Chuyên tâm vào việc hành sám. Hành sám là sao? Tức là lễ danh hiệu của các đức Phật. Lễ theo ngũ bách danh. Hoặc lễ theo gì? Theo danh hiệu của các đức Phật ở trong kinh gì? Trong kinh Nhật Tụng đó. Có cái danh hiệu Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật đó, vân vân đó. Đó, cứ một danh hiệu của Đức Phật đó, lễ xuống một lễ. Ví dụ, phải lễ là phải lễ trang nghiêm, lễ đứng. Nếu già yếu quá không đứng được thì ngồi. Nếu mà bệnh tật quá không ngồi được thì mới gì? Đi. Nằm à? Nằm lễ Phật à? À, thế thì, cho nên á, nếu mà ốm quá không thể nằm, không thể ngồi được, phải nằm á, thì chúng ta thôi lúc đó là niệm gì? niệm danh hiệu Ngài thôi, chứ không gọi là lễ được nữa. Cho nên lúc còn trẻ còn khỏe này, hay lúc còn khỏe mà xong hối, tốt nhất là lễ gì? Lễ đứng nha. Đấy, vào nghi thức nguyện hương, quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối, vân vân. Sau đó chúng ta trang nghiêm, chúng ta lễ, nhất tâm đỉnh lễ, có cái ảnh chư Phật Bồ Tát để lên trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, hoặc là đối trước ban thờ Phật nếu như gia đình có thờ ban Phật riêng. Đối trước ban thờ Phật, hoặc là nếu không có ban thờ Phật riêng thì thỉnh một cái ảnh Phật hay Bồ Tát để cho ban thờ thần linh gia tiên chúng ta. Múc ba chén nước sạch, hoặc là bảy chén, hoặc năm chén, tùy. Ban thờ rộng thì bảy chén, vừa vừa thì năm chén, hoặc chật quá thì ba chén cũng được. Thanh bông hoa quả tùy tâm, phát nguyện lấy 100 ngày. Mà cứ thế là lễ đỉnh lễ danh hiệu các đức Phật. Các khóa lễ đều như thế cả. Khóa lễ nào, ví dụ ngày lễ ba thời hoặc năm thời, đều lễ danh hiệu đức Phật cả. Đó gọi là gì? Phương pháp gọi là hành sám, tức là sám hối đó. Để cho nó dễ nhiếp tâm, cứ danh hiệu của đức Phật mà Bồ Tát mà lễ. Có thể theo lễ ngũ bách danh cũng được. Đó thì cứ như vậy một thời gian 100 ngày á, thì xong là ổn thôi. Rồi cộng thêm phóng sinh nữa, Phật tử này phải cộng thêm phóng sinh nữa. Trước đây là cho trói buộc chúng sinh nhiều đấy mà, lấy chày lấy dao để đập đầu mổ bụng chúng sinh nhiều đấy mà. Cho nên bây giờ thì mình cứ bắt đầu vào học Phật, phát nguyện lên thời khóa một cái là gì, oan gia trái chủ nó đến nó báo oán, nó ngăn cản mình, nó không muốn cho mình gì tu tập, để cho gì, để cho một kiếp nào đó gần đây nhất nó đến là nó báo oán. Vì vậy chúng ta cần phải gì, càng cần phải tinh tiến nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa, để gì, để chuyển cái gì, cái ác nghiệp lớn thành gì, thành nghiệp xấu nhỏ, chuyển từ cái chỗ gì, nghiệp nhỏ thành gì, thành không, tức là chuyển từ nặng thành nhẹ, chuyển từ nhẹ thành không đi vậy. Cái trường hợp này hay các Phật tử chúng ta có những cái trường hợp mà có những cái đặc biệt như thế thì tốt nhất lúc đó là gì, hành sám, đỉnh lễ danh hiệu chư Phật và Bồ Tát một thời gian vài tháng, ít nhất là phải 21 ngày hoặc 49 ngày trở lên, sau đó thấy yên rồi mới gì, mới quay trở lại tụng kinh học Phật bình thường. Cái này là kinh nghiệm các thầy cũng gì, cũng được các tổ ngày xưa như là cụ tổ chùa Hương, hay là Đức Đệ Tam Pháp Chủ lúc ngày còn tại thế, còn là thầy giáo dạy các thầy, thầy thị giả, các cụ cũng dạy như vậy. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên như thế.